là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Văn Chấn được giao thu ngân sách từ tiền sử dụng đất là 70 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện mới thu được gần 27 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch được giao. Trong năm 2021, huyện Văn Chấn triển khai 7 dự án phát triển quỹ đất mới tại xã Trấn Thịnh, Đồng Khê, thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Liên Sơn và xã Xuôi Giang. Hiện nay công tác phát triển quỹ đất gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng do người dân chưa đồng thuận với giá thu hồi, dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ lập hồ sơ. Dịch bệnh COVID-19 cũng làm ảnh hưởng tới sức mua của người dân, dẫn đến tiến độ bán đấu giá các lô đất chậm. Thêm vào đó, các quỹ đất ở Văn Chấn không nằm ở khu vực trung tâm nên giá trị không cao. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 theo đúng kế hoạch, thời gian tới huyện Văn Chấn chỉ đạo chi cục thuế rà soát từ nguồn thu nhằm khai thác triệt để các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức bán đấu giá các thửa đất. Cùng với đó, huyện sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp ngân sách với nhà nước.
Những ngày vừa qua, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chung tay quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái phát động. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ của 138 đơn vị và cá nhân với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Tất cả các cơ quan đơn vị đều vận động cán bộ công chức viên chức ủng hộ một ngày lương. Cùng với các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực đóng góp kinh phí và trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Điển hình như Tập đoàn Hoa Sen ủng hộ 300 triệu đồng, Tập đoàn Hòa Bình Minh khu vực Yên Bái ủng hộ 300 triệu đồng, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái ủng hộ 100 triệu đồng, Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Yên Bái ủng hộ 100 triệu đồng. Đây là đợt quyên góp ủng hộ phòng chống COVID-19 lần thứ hai của tỉnh Yên Bái trong năm 2021. Trước đó, trong tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận hơn 5,5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang, máy trợ thở, thiết bị đo thân nhiệt, kính và quần áo bảo hộ. Từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, với những đóng góp ủng hộ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ công khai minh bạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuyển đến các tổ chức cá nhân cần được hỗ trợ theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây cứ đến mùa hoa sen nở rộ, du khách khắp nơi lại tìm đến những đầm sen trong thành phố Yên Bái hoặc các xã vùng ven để thưởng lãm, thư giãn và chụp ảnh lưu lại kỷ niệm đẹp bên loài hoa này. Gác lại công việc bận rộn, hôm nay chị Hà Thị Mến dành thời gian đưa con gái 4 tuổi đến đầm sen ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết của loài hoa này và chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất giữa hai mẹ con. Chị Hà Thị Mến, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Hoa sen là một cái loại hoa cũng rất đẹp mà em cũng rất là thích ấy. Nên là hai mẹ con quyết định là chọn đầm sen ở trong khuôn viên của thành phố để chụp những bức ảnh đẹp và lưu giữ lại những kỷ niệm của hai mẹ con trong mùa hè. Em nghĩ là mọi người cũng muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm có thể là tuổi thanh xuân của mình để với những cái bức ảnh đẹp để sau này có thể là mình có một chút tuổi hơn thì mình nhìn lại những cái thời gian tuổi trẻ của mình thì em nghĩ là đấy là lưu lại những cái kỷ niệm của mình trong cái tuổi trẻ của mình ạ.
Ở miền Bắc, hoa sen nở rộ vào khoảng tháng 5, tháng 6 dương lịch tạo cơ hội cho các chủ đầm sen mở dịch vụ kinh doanh tham quan và chụp ảnh. Với giá 30.000 đồng một lượt, du khách đến với đầm sen sẽ có không gian thoải mái chụp một bộ ảnh thư giãn, ngắm cảnh thơ mộng. Ở đây, bà Nguyễn Thị Hương, chủ một đầm sen ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước là ruộng, bây giờ là bỏ đất không, nước nó đầy, thế là gia đình mà nó đầy nước, cái này cấy thì không được, thế phải cấy sen. Thì cấy sen này thứ nhất là cấy sen này nó được hái hoa, hái quả. Thế sau khi thì nhiều người thấy đẹp thì đến chụp ảnh thì bắt đầu mới gia đình mới làm cầu. Thế làm cầu thì cũng giúp cho mọi người thưởng thức được loài hoa.
Hương sen tao nhã và tinh khiết, màu sen hồng khoe sắc tỏa hương lẫn với màu xanh của lá giữa một vùng trời nước đã thu hút nhiều vị khách ở mọi lứa tuổi tìm đến chụp ảnh tại các đầm sen, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tại thời điểm này, các studio, thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cũng đã hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Khách chụp ảnh sen có thể lựa chọn theo mức giá dao động từ 700 đến 1 triệu 500 nghìn đồng, gồm trang điểm và trang phục. Chị Vũ Thu Thảo, chủ studio Hải Camera quay phim chụp ảnh Yên Bái, nói:
Nhu cầu của khách hàng là có nhu cầu là thích chụp sen. Trước đây thì ở Hà Nội là phát triển rất là nhiều rồi, nhưng mà Yên Bái thì mấy năm nay bắt đầu rộ lên. Thì để phục vụ cái nhu cầu của khách hàng thì bên em là bên Hải Camera thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu là có liên hệ với các đầm sen để chụp ảnh cho khách hàng, để giúp khách hàng là có thêm những cái kỷ niệm, với cả là cũng một phần là khắc phục cái tình trạng dịch Covid để có thêm thu nhập hơn.
Hiện nay đầm sen đã trở thành một địa điểm yêu thích của nhiều người, giúp giới trẻ lưu lại những khoảnh khắc tuổi thanh xuân và cũng là nơi lưu lại những phút giây đoàn viên của mỗi gia đình. Những hình ảnh duyên dáng, khoe sắc cùng sen hồng đã và đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội trong ngày hè đã tạo thành một trào lưu hot của giới trẻ. Tuy nhiên, khi đến những đầm sen, người dân vẫn cần thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời quan tâm lựa chọn trang phục phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần xây dựng nét đẹp, nếp sống văn hóa.
Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mù Căng Chải đã tổ chức gần 190 ca tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó phát hiện trên 800 trường hợp vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 250 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 100 trường hợp và xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 680 triệu đồng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh huyện Yên Bình với chủ đề Những bông hoa nở giữa mùa dịch, với hy vọng chuyển tới quý vị và các bạn những câu chuyện đẹp đầy nhân văn, những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa vì cộng đồng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đã và đang diễn ra rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 thứ tư ở nước ta những ngày qua đã xuất hiện những điểm nóng với những diễn biến phức tạp. Cả nước lại thêm một lần nữa gồng lưng chống dịch. Cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được huy động vào cuộc một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Trong đó nổi bật là đội ngũ cán bộ y tế ở huyện Yên Bình cũng không ngoại lệ. Những chiến sĩ áo trắng đã không quản ngày đêm khó khăn, nguy hiểm, gác lại tất cả riêng tư của cuộc sống đời thường, sẵn sàng tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch, vào tâm dịch, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Hơn một tháng qua, kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại Việt Nam, 11 thành viên đội truy vết Trung tâm Y tế huyện Yên Bình luôn làm việc với tinh thần tất bật, khẩn trương, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để hỗ trợ các địa phương khoanh vùng, xác minh đối tượng và đưa các trường hợp liên quan dịch tễ đi cách ly tập trung theo quy định. Không quản ngày đêm, khi có thông tin liên quan đến các ca bệnh là các chiến sĩ áo trắng lại lập tức lên đường. Ngày cao điểm, các anh chị trong đội truy vết đã thực hiện trên 40 lượt đi về cơ sở, hỗ trợ địa phương đưa người đi cách ly. Lần thứ tư dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, mặc dù trên địa bàn huyện Yên Bình chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp F1, F2 với lịch trình di chuyển phức tạp. Đặc biệt, khi dịch bùng phát tại các khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang trên địa bàn huyện Yên Bình ghi nhận nhiều trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh tại vùng dịch. Do vậy, lực lượng làm công tác phòng chống dịch từ huyện đến cơ sở đã làm việc không quản ngày đêm với phương châm thần tốc, quyết liệt, chống dịch như chống giặc. Với tính chất phức tạp của đợt dịch lần này, các ca liên quan dịch tễ thường xuyên biến động, nên các nhân viên tuyến đầu chống dịch luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Trong những ngày cao điểm, công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Bác sĩ Hoàng Minh Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, đội trưởng đội truy vết huyện Yên Bình chia sẻ.
Khi phát hiện những cái trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, đội truy vết chúng tôi sẽ ra từng nhà để tìm xem là cái đối tượng nào có cần phải điều tra truy vết. Anh em làm cả ngày cả đêm không nghỉ để điều tra, để xác minh những cái đối tượng đó.
Chị Phạm Thị Thanh Tuyền, y sĩ khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế Yên Bình là người trực tiếp làm việc trong khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 121. Được biết, chị Tuyền tình nguyện nhận nhiệm vụ tại đây đến nay đã hơn 3 tháng. Chị miệt mài làm việc, chưa một lần được trở về nhà. Chồng chị hiện cũng đang công tác tại Hà Nội. Con trai nhỏ mới vào lớp 1 của anh chị phải gửi nhờ ông bà nội chăm sóc. Chị bộc bạch.
Đối với những người đi làm nhiệm vụ là nữ như chúng tôi thì có nhiều khó khăn tại vì phải bỏ lại gia đình, chồng con ở nhà. Những lúc mà con nhớ mẹ hoặc mẹ nhớ con thì gọi video, tại vì ở trên đấy thì là mình cũng không được về. Nếu mà có vào thì ông bà lại đưa cháu thì đứng ở tận dưới cổng nhìn thấy, vì mình đi làm nhiệm vụ chung mà. Tất cả vì cộng đồng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những ngày qua, không chỉ lực lượng y tế ở huyện Yên Bình mà các trạm y tế cơ sở cũng đã căng mình cùng địa phương chống dịch. Vì lịch trình đi lại của các ca liên quan dịch tễ khá phức tạp nên việc truy vết đều rất căng thẳng. Trạm y tế xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình với 5 nhân lực đã nhiều ngày qua tham gia truy vết, khoanh vùng các F1, F2 không ngừng nghỉ. Với đặc thù địa phương có nhiều khu công nghiệp nên ngoài việc truy vết, khoanh vùng, xác minh đối tượng, các nhân viên y tế của trạm cũng kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến, phòng chống dịch và định hướng không tạo tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân trong các nhà máy. Bác sĩ Phạm Thị Thu Hưng, trạm trưởng trạm y tế xã Thịnh Hưng cho hay.
Nó có đối tượng ở bất cứ một cái thôn nào thì kể cả là nửa đêm cũng phải đi. Chúng tôi cũng phải làm, tức là nó tăng cái tần suất thời gian làm lên, không kể ngày nghỉ. Cứ mỗi một trường hợp đi cách ly là chúng tôi lại phải tổ chức có độ phun khử trùng ở tại hộ gia đình, tại những cái điểm của F1 người ta đi.
Mặc dù làm việc trong điều kiện có nguy cơ lây nhiễm và cường độ làm việc rất cao, nhưng các chiến sĩ áo blue trắng không hề nao núng trong bất cứ tình huống nào. Khi có lệnh điều động là lập tức chuẩn bị dụng cụ, trang phục, khẩn trương lên đường. Đặc biệt trong dịp này, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 6, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Yên Bình sẽ đón hơn 200 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh trở về địa phương. Các thành viên tổ truy vết Trung tâm Y tế huyện Yên Bình sẽ chia thành hai bộ phận, gồm bộ phận tiếp đón và bộ phận lấy mẫu, hỗ trợ các lao động đi cách ly tập trung 7 ngày theo quy định. Sau 7 ngày, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, nếu cho kết quả âm tính, sẽ được đội truy vết hỗ trợ các thủ tục đưa về cách ly tại nhà theo quy định. Nhiệm vụ đòi hỏi các y bác sĩ phải làm việc không ngừng nghỉ và không một chút lơ là, chủ quan. Tuy nhiên, các chiến sĩ áo trắng đội truy vết Trung tâm Y tế Yên Bình không chùn bước. Không chỉ nỗ lực trong công tác phòng chống dịch ở địa phương, trong những ngày qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, tỉnh Yên Bái đã cử 4 đoàn với 43 y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chi viện cho hai địa phương này. Trong các đoàn quân tình nguyện ấy, có 3 bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đó là bác sĩ Quách Gia Khánh, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, bác sĩ Hoàng Anh Hùng, trưởng khoa hồi sức tích cực và bác sĩ Trần Ngọc Chiến, phó khoa nội nhi, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Hiện các anh được phân công nhiệm vụ tại Chảo Lửa, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cũng như bao y bác sĩ khác, các bác sĩ tình nguyện của huyện Yên Bình luôn phải làm việc với cường độ cao, trung bình từ 10 đến 14 tiếng một ngày. Khi tiễn các anh lên đường nhận nhiệm vụ, người thân của họ không khỏi lo lắng nhưng cũng xen lẫn niềm tự hào. Chị Bùi Thị Minh Tuyên, vợ bác sĩ Quách Gia Khánh cho hay.
Nào anh cũng nói với chị là chống dịch như chống giặc, rồi không chỉ riêng Bắc Giang mà cả nước trong toàn mình chống dịch như thế. Thì cái việc mà anh đi như thế là một nhiệm vụ đặc biệt. Và anh đi như thế thì anh ấy vừa là hỗ trợ hết mình cho Bắc Giang. Sau khi mà nghe anh ấy tâm sự như thế thì chị ấy bớt đi lo lắng và chỉ thấy thương thôi.
Những cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của các cán bộ y bác sĩ đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, trân trọng của nhân dân, sự ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và đơn vị nơi công tác. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nói.
Để động viên kịp thời đội ngũ làm công tác phòng chống dịch này, lãnh đạo bệnh viện cũng luôn sát thao, đồng hành cùng anh em, chia sẻ khó khăn vất vả. Và mình cùng làm với anh em thì anh em cũng thấy đấy là cũng sẽ là cái động lực. Một mặt khác, chúng tôi cũng khen thưởng, nóng khen thưởng kịp thời. Mặc dù cái nó không lớn nhưng anh em cũng thấy được cái sự quan tâm động viên của lãnh đạo bệnh viện để nỗ lực hết mình, chung tay và là cái lực lượng nòng cốt trong cái phòng chống dịch.
Hình ảnh những chiến sĩ áo blue trắng đang ngày đêm tận tụy trên tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng xông pha vào trận chiến với đại dịch COVID-19, không quản nguy nan, đã làm lay động chịu con tim Việt Nam, là niềm tự hào, vinh dự của người dân đất Việt.
Tôi xin hát về người chiến sĩ, khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt, mang trong tim một sứ mệnh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những ngày gian nan vất vả của cuộc chiến chống dịch COVID-19, hàng loạt những câu chuyện về những y bác sĩ trong cả nước với từng đoàn xuất quân hướng về Bắc Giang, Bắc Ninh để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 đã làm lay động trái tim hàng triệu triệu người dân cả nước. Đó là những câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, những câu chuyện thiện nguyện thấm đẫm tình người dù trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn được khơi dậy. Những người nông dân chân lấm tay bùn mà nỗi lo cơm áo gạo tiền chưa bao giờ mất đi trong lòng họ. Những cụ cao niên tuổi thất thập cổ La Hy ở huyện Yên Bình đã tiếp tục viết lên những câu chuyện thiện nguyện đầy nhân văn và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Phóng sự mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn cảm nhận và trân trọng hơn những điều quý giá ấy.
11 giờ trưa, đội cái nắng như lửa đốt của những ngày hè tháng 6. Cụ bà lững thững cắp chiếc rổ tre còn vương vài lá rau xanh, chậm chạp bước vào phòng làm việc của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Ân. Khi đã uống hết một cốc nước lọc mát lẹm, cụ bà luồn tay vào chiếc túi áo bà Ba Hoa đã ngả màu vàng úa, rút ra tập tiền quan tít, mệnh giá 1.000, 2.000 và cao nhất là tờ mệnh giá 20.000 đồng, đưa cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Chí Công để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đếm tất thảy được 571.000 đồng. Qua tìm hiểu được biết, cụ bà có tên là Lương Thị Tục ở thôn Ngòi Cát, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình. Cụ Tục năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà lá đơn sơ, cách Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Ân chừng gần 2 km. Số tiền này là do cụ vừa đi bán rau về và tiết kiệm gần nửa năm nay. Được biết đây không phải là lần đầu tiên cụ Tục ủng hộ tiền phòng chống dịch COVID-19. Mà cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, cụ đã ủng hộ hơn 800.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên đều do cụ tiết kiệm từ những đồng tiền bán rau củ quả hàng ngày và tiền con cái gửi cho để mua đồng quà tấm bánh. Khi được hỏi động lực nào khiến cụ có những việc làm nghĩa cử như vậy, cụ Tục lặng thinh, hai hàng nước mắt trào rơi. Cụ nói:
"Tôi xót xa lắm, thương các chiến sĩ áo trắng lắm. Chỗ nào cũng làm giường được. Tôi nghĩ thôi thì mình có nhiều thì làm nhiều, mà có ít thì làm ít. Thì tôi tiết kiệm được có mấy trăm thì tôi đem ủng hộ. Mỗi người một giọt nước thôi, nhỏ vào cái ly kia, thì cái ly mau chóng đầy thì nước mình sẽ mau chóng diệt được dịch bệnh."
Ông Lê Văn Hưng, người cùng thôn với cụ Tục, mặc dù cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ, thế nhưng khi bán được con lợn, ông đã mang luôn 2 triệu đồng lên Ủy ban Nhân dân xã để ủng hộ công tác phòng chống dịch mà không hề mảy may suy tính. Xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình hiện có hơn 800 hộ dân sinh sống. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, còn rất nhiều khó khăn. Song nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong lúc khó khăn hoạn nạn, không ai bảo ai, người có tiền thì góp tiền, người không có tiền thì góp cân gạo, con gà, quả trứng, mỡ rau để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ các hộ nghèo neo đơn trong thôn xóm đang thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định. Riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn xã đã có 21 tập thể cá nhân tự nguyện ủng hộ được trên 23 triệu đồng tiền mặt, 1,5 tạ gạo cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, quần áo phòng dịch, nước sát khuẩn. Số tiền tuy không lớn, song điều đáng trân trọng là những tập thể cá nhân hảo tâm này lại là những người nông dân chân lấm tay bùn với ruộng nương vườn tược và nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày vẫn đau đáu trong lòng họ. Anh Hoàng Văn Chiến ở thôn Tân Lương chứng kiến cảnh bà con chòm xóm cả nhà 5-6 người phải nghỉ việc làm để đi thực hiện cách ly tập trung. Hết 21 ngày trở về nhà, không có tiền mua gạo ăn. Anh Chiến đã ủng hộ 150 kg gạo giúp đỡ 15 khẩu đi cách ly tập trung, mỗi khẩu 10 kg gạo. Anh Chiến tâm sự:
"Ở đây thì người ta khổ quá, lắm nhà, xe đến đón đi khu cách ly nhưng mà chẳng có đồng nào cả, đi chay vay mượn chán cũng chả được tiền. Nên bây giờ đến lúc khi mà cách ly xong về rồi thì tôi thấy tôi thương quá, là tôi bảo thôi thì nhà có cái gì đấy, tiền hồi này nó cũng chẳng có, có ít gạo nhà thôi bớt đi ít đi để ủng hộ cho bà con."
cảm động trước tấm chân tình của bà con chòm xóm, cũng như sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền địa phương. Chị Hà Thị Lợi ở thôn Tân Lương có một cô con dâu làm việc tại tỉnh Bắc Giang bị mắc COVID-19, tiếp xúc với 5 người còn lại trong gia đình, khiến cả nhà chị phải thực hiện cách ly tập trung. Vừa rồi hết thời gian cách ly trở về nhà, chị Lợi đã được đảng ủy chính quyền địa phương tới thăm hỏi động viên và trao ủng hộ 60kg gạo ăn. Chị Lợi xúc động nói.
Gia đình tôi cũng là ruộng nương không có, đặc tiền thì chẳng có nghìn nào. Cảm ơn các nhà hảo tâm trong xã, các ban ngành chính quyền xã quan tâm đến gia đình tôi rất cảm ơn.
Cụ bà Vũ Thị Thảo ngoài 80 tuổi ở thị trấn Yên Bình đã dành cả tháng lương hưu để mua gạo, mì tôm và dầu ăn gửi tặng những người đang làm công tác phòng chống dịch. Cũng chỉ với suy nghĩ giản đơn là thương lắm những người đang ngày đêm gồng lưng chống dịch. Tuổi cao làm được gì có ích cho cộng đồng thì bà cũng sẽ đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để làm. Đã gần 2 tháng nay, kể từ khi chốt kiểm soát dịch bệnh trên đèo Kéo Xa xã Cẩm Nhân được kích hoạt trở lại, người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cụ bà ngoài 75 tuổi, cứ cách 1-2 ngày lại lầm lũi đi từ trong ngõ nhỏ, mang theo khi thì mớ rau, lúc trục trứng đến ủng hộ động viên đội ngũ cán bộ trực chốt. Cụ là Tướng Thị Nhân, người dân tộc Dao ở thôn Kéo Xa xã Cẩm Nhân. Cuộc sống gia đình cụ Nhân chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và hơn 1 triệu đồng tiền lương mất sức của cụ ông, cộng với thu nhập thêm từ việc chăn nuôi mấy con gà con vịt. Thế nhưng kể từ khi chốt kiểm soát dịch bệnh trên đèo Kéo Xa kích hoạt trở lại để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ số trứng gà và rau xanh có được cụ không đem bán mà để dành để ủng hộ động viên những cán bộ trực chốt. Trước máy ghi âm của chúng tôi, cụ Nhân chia sẻ.
Bà thấy thương, đấy, ai cũng có nhà, có cửa, nhưng mà phải nhiệm vụ chung thì phải đi thôi. Thế thì đi đấy thì xa nhà thất nghiệp mà, ở đây cao thì đã làm nào được, chỉ có tí rau xanh cho một nắm cho là cái nước canh.
Đón nhận tấm lòng thơm thảo của hậu phương dành cho những thành viên chạy chốt kiểm dịch, chị Nguyễn Thị Hằng, điều dưỡng viên trực chốt kiểm soát dịch bệnh trên đèo Kéo Xa, xã Cẩm Nhân xúc động nói.
Anh em chúng tôi ở đây thì có nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch ở đây là 24/24. Mặc dù có những hôm trời rất là nắng, mưa, bão, rất là vất vả, áp lực. Nhưng mà ngược lại chúng tôi được sự động viên tinh thần của bà con nhân dân ở đây là rất là nhiệt tình, ủng hộ từ tinh thần đến vật chất, từ mớ rau, quả trứng, cổ vũ thêm tinh thần cho chúng tôi để tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân chống giặc Covid.
Gia đình chị Dương Thị Diệp ở thôn Nà Ké, xã Ngọc Trấn là một hàng trăm trường hợp F1 ở huyện Yên Bình phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trong thời gian cả gia đình đi cách ly, bà con trong thôn xóm Nà Ké đã tự bảo nhau đến giúp mẹ con chị Diệp vệ sinh vườn tược và thu hoạch lúa để chị yên tâm chấp hành việc cách ly phòng chống dịch bệnh. Khi hết thời gian cách ly, trở về nhà nhìn cảnh tượng nhà không có người ở mà vẫn tinh tươm, lúa ngoài đồng đã được gặt phơi khô sạch sẽ. Một cụ bà đơn thân gần 70 tuổi, có tên là Bạch Thị Nghị ở thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, một mình lậm lụi ruộng nương để nuôi mình và nuôi một người con trai bị bệnh tâm thần. Mặc dù trong nhà cụ không có lấy một món đồ đáng giá, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cụ Nghị đã nhặt nhạnh tiết kiệm được 150.000 đồng tiền bán rau, trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng để ủng hộ địa phương phòng chống dịch, đã khiến bao người chứng kiến phải rơi nước mắt.
Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ, khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt, mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức, đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan.
cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc. Xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được an toàn là nhờ các y bác sĩ, chiến sĩ ngày đêm chiến đấu chống dịch bệnh COVID-19. Họ chính là những chiến binh luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn nơi tiền tuyến. Cùng với sức mạnh toàn dân chống giặc COVID-19 được nhân lên, thì trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc được thắp sáng bằng nhiều hình ảnh xúc động về sự chia sẻ vật chất với người bị cách ly. Đội ngũ làm y tế, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch hay những người nghèo khó tạo hiệu ứng lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Sự ủng hộ dù ít dù nhiều từ tấm lòng của các cụ lớp che già đến các cháu thiếu niên nhi đồng lớp vàng mọc của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, những người nông dân chân lấm tay bùn mà nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn hàng ngày đau đáu trong lòng họ là những nghĩa cử cao đẹp, được trân trọng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, đã góp phần làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình tại đây. Một lần nữa, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế hả?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp. Chẳng lo đâu, wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay. Hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng. Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà. Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, E-Blade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.